Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Phần 4. Sáu La Mã khuyên chú trọng nhân quả. Số 1 nhỏ, luận về lý nhân quả. Một pháp nhân quả là bước đầu nhập môn của Phật giáo, mà cũng là kế sách trọng yếu để thành ý, chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian và xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Nếu nay chẳng lấy nhân quả làm nhiệm vụ cấp bách để cứu quốc, cứu dân, dù ông có trí xảo, đạo đức cao siêu đến mấy, cũng chỉ uổng công, vì chẳng giảng đạo lý cũng như không có vương pháp vậy. Thánh hiền đời xưa không ai là chẳng dè dặt kinh sợ để tự rèn luyện gìn giữ mình, nên tâm họ chẳng bị cảnh phú quý cùng thông xoay chuyển. Cùng thì riêng thân mình thiện, đạt thì khiến cả thiên hạ cùng thiện. Người đời nay trong những hành vi lời lẽ thường ngày, trong vòng cha con, anh em, vợ chồng, mỗi mỗi đều chẳng thể như pháp. Người có chút tri kiến bèn lầm mong làm bậc cao nhân lỗi lạc, chưa có quyền bèn mặc tình cuồng vọng, luận nghị mù quáng để mê hoặc người đời. Đã có quyền vị rồi bèn tỏ rõ cái ác niệm bạo ngược, tàn nước, hại dân. Gốc bệnh là do lúc ban đầu cha mẹ, thầy bạn chưa từng dùng đạo nhân quả báo ứng để chỉ bảo cho kẻ ấy. Nếu biết nhân quả báo ứng đôi chút thì khởi tâm động niệm, ắt đều kiên dè, chẳng dám phóng túng. Dù chẳng mong thành thánh thành hiền, muốn chẳng kinh sợ dè dặt như vào vực sâu, như đi trên băng mỏng cũng không thể được. Vì thế, những người thiên tư cao phải bắt đầu từ những điều thiển cận, chứ cho là điều lành nhỏ nên không làm, chứ cho là điều ác nhỏ rồi cứ làm. Cứ vung bồi từng ít một sẽ thành tánh. Ví như cây nhỏ đã mọc thẳng, đến lớn muốn uống công chẳng thể được. Y gia trị bệnh, gốc thì trị ngọn, thông thả bèn trị gốc. Ví như có người yết hầu ủng thủng, ăn uống khó nuốt xuống, thở ra khó khăn. Trước hết phải tiêu trừ chứng thủng, sau đấy mới căn cứ trên gốc bệnh, điều hòa tạng phủ. Nếu chẳng trừ trước chứng thủng ấy, người đó lăn đùng ra chết, dù có lương phương diệu dược trị được gốc bệnh cũng chẳng làm gì được. Nhân quả chính là diệu pháp để tiêu trừ chứng bệnh thủng ngày nay. Nhưng một pháp nhân quả trị được bệnh cả gốc lẫn ngọn, kẻ sơ cơ nương vào đó sẽ cải ác tu thiện, người thông hiểu nương theo đó có thể đoạn hoặc chứng chân, thông trên suốt dưới. Dù là hàng phàm phu sát đất cho đến bậc viên mãn Phật quả đều chẳng thể lìa pháp này, chứ nhân quả nào phải chỉ trị được mỗi bệnh ngọn ư? Một pháp nhân quả chính là lò luyện lớn để nung phàm luyện thánh của thánh nhân thế gian xuất thế gian. Nếu lúc ban đầu chẳng hiểu rõ nhân quả thì sau khi đã thông tông thông giáo sẽ rất có thể bị lầm lẫn nhân quả. Đã lầm nhân quả đọa lạc, ắt sẽ có phần, không cách gì siêu thăng. Đừng bảo lý này thiển cận rồi coi thường. Đức Như Lai đã thành chánh giác, chúng sanh đọa lạc tam đồ đều chẳng ra ngoài nhân quả. Nhưng tâm lượng của phàm phu hẹp nhỏ, có lẽ không lãnh hội được những lẽ nhân quả lớn lao đã nói trong kinh. Hãy dùng những điều thiển cận trong thế gian để làm phương tiện lãnh hội những điều thù thắng ấy. Chẳng hạn như đối với bài Âm Chất Văn của Văn Xương Đế Quân, sách Thái Thượng Cảm Ứng vân vân, xin hãy đọc kỹ, suy xét tường tận, làm theo, thì ai nấy đều là lương dân, người người đều có thể liễu sanh thoát tử. Năm trước, quan từng khắc An Sĩ Toàn Thư, bản khắc để tại Dương Châu, các nơi phát hành kinh đều có. Cuốn sách này thật là một tác phẩm trọng yếu để làm cõi đời hiền diệu, dân chúng hiền lành vậy. Xưa kia, ông Bạch Cư Dị hỏi Ô Sào Thiền Sư rằng: "Thế nào là đại ý Phật Pháp?" Ngài Ô Sào đáp rằng: "Đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành." Họ Bạch bảo rằng: "Hai câu nói ấy, đứa bé lên ba cũng nói được." Ngài Ô Sào bảo rằng: "Tuy đứa bé lên ba nói được, ông già 80 chẳng làm xong." Phải biết lời nói này chính là lời nói thiết yếu quan trọng nhất đối với hết thảy người học Phật. Hai câu "đừng làm các điều ác" chính là đại ý của hết thảy kinh giới của Tam Thế Chư Phật, chứ nên coi thường. Ngay trong mọi ý niệm vừa phát khởi của chính mình, hãy nên suy xét kỹ. Nếu có thể suy xét đến cùng cực thì còn có thể thành được Phật Đạo, huống hồ là các quả vị phước huệ khác nữa. Dạy giới thiện, ngũ giới thập thiện, để mở ra con đường trời người phẳng phiu. Hiển nhân quả để bày phương cách xu tị. Xu là hướng tới, tị là tránh né, tốt lành. Nói đến giới thiện thì A. Ngũ giới: chẳng sát là nhân, chẳng trộm là nghĩa, chẳng tà dâm là lễ, chẳng nói dối là tính. Chẳng uống rượu thì tâm thường trong trẻo, chí ngưng lặng. Thần chẳng hôn mê nên lý hiện, tức là trí. Trì trọn ngũ giới chẳng đọa tam đồ, luôn sanh trong nhân đạo. Năm điều này nói chung tương đồng với ngũ thường, tức nhân, nghĩa, lễ, trí, tính của đạo Nho. Nhưng Nho giáo chỉ dạy tận nghĩa, nhà Phật còn giảng thêm về quả báo. B. Thập thiện: chẳng giết, chẳng trộm, chẳng tà dâm, gọi là ba nghiệp nơi thân. Chẳng nói dối, chẳng nói thêu dệt, chẳng nói lưỡi đôi chiều, chẳng ác khẩu, gọi là bốn nghiệp nơi miệng. Chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, gọi là ba nghiệp nơi ý. Những điều này xét về đại thể giống như ngũ giới, nhưng ngũ giới đa phần nói về thân, thập thiện đa phần nói về tâm. Đầy đủ thập thiện quyết định sanh vào thiên giới. Còn như các điều dạy về luân lý như hiếu với cha, từ với con, kính anh, nhường em, đều là muốn cho ai nấy đều tận bổn phận không khiếm khuyết, thuận theo tướng thế gian để tu pháp xuất thế. Nếu nói rộng về nhân quả báo ứng thì hào ly chẳng sai. Đọa địa ngục hay sanh thiên chỉ do tự mình chiêu cảm lấy. Đức Như Lai tâm bi chí cực, muốn cho chúng sanh vĩnh viễn lìa khổ, chỉ hưởng các điều vui. Vì thế, Ngài chẳng tiếc hiện tướng lưỡi rộng dài, vì các chúng sanh tận tình tuyên diễn. Kinh dạy rằng: Bồ Tát úy nhân, chúng sanh úy quả. Nghĩa là Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Nếu chẳng muốn nhận quả khổ, phải đoạn trừ nhân ác trước đã. Nếu muốn tu thiện nhân, ắt quyết định thường hưởng quả vui. Đây chính là điều kinh thư bảo: tác thiện giáng tường, tác bất thiện giáng ương. Nghĩa là làm thiện thì điều tốt lành giáng xuống, làm điều bất thiện tai ương giáng xuống. Kinh dịch nói rằng: tích thiện tất hữu dư khánh, tích bất thiện tất hữu dư ương. Nghĩa là tích thiện sự vui có thừa, chất chứa điều chẳng lành, tai ương ắt có thừa. Nhưng nhà Nho chỉ xét trên đời hiện tại và con cháu mà nói. Còn Phật xét trên cả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai để luận. Phàm tình chẳng hiểu thấu, bèn cho là chuyện mông lung, chẳng chịu tin nhận. Như kẻ mù cãi lời người dẫn đường, tự đi vào đường hiểm, muốn chẳng rớt hầm sụp hố, có được hay chăng? Đề xướng nhân quả báo ứng là kính vâng theo tâm của thiên địa và thánh nhân để thành tựu tánh đức nhân nghĩa, đạo đức của người đời. Nếu coi nhân quả báo ứng là chuyện mờ mịt, không cách nào khảo sát, thì chẳng những trái nghịch với tâm của thiên địa thánh nhân, mà thần thức của mình còn vĩnh viễn đọa trong ác thú. Nếu bậc trí giả chẳng phấn phát ý chí ưu thời mẫn thế để tu đức mình, kẻ hạ ngu không kiên sợ gì, dám làm điều ác, thì quyền dưỡng dục của thiên địa thánh nhân bị chèn ép, chẳng được phô bày. Cái lý sẵn có trong tâm tánh của chúng ta ẩn mất, chẳng hiện. Họa hại ấy chẳng thể nói được. Nhưng lời lẽ của thánh nhân thế gian giản lược là chỉ bàn về đời này và con cháu. Còn những việc trước khi sanh ra, sau khi chết đi, từ vô thỉ cho đến nay, theo nhân duyên tội phước luân hồi lục đạo, vân vân đều chưa luận rõ. Vì thế, những kẻ thấy biết nông cạn, tuy hằng ngày đọc những lời dạy về nhân quả báo ứng của thánh hiền, vẫn chẳng tin nhân quả báo ứng. Đại giáo của Đức Như Lai hiển dương cái huyền diệu nơi tâm tánh của chúng ta, sự tinh vi của nhân quả ba đời. Tất cả những thuyết cách trí, tức trí tri cách vật, thành, chánh, tức chánh danh, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, vào pháp, đoạn hoặc, chứng chân, liễu sanh thoát tử, không pháp nào chẳng giảng đủ. Vì thế, những điều Phật dạy về cha hiền, con hiếu, anh nhường, em kính, chồng sướng, vợ theo, chủ nhân từ, tớ trung thành, ai nấy tận hết bổn phận, có khác gì những điều thánh nhân thế gian đã dạy đâu. Thế nhưng, với mỗi một điều, Phật lại khai thị nhân trước, quả sau. Đấy chính là điều thánh nhân thế gian chẳng thể làm nổi. Lời dạy tận nghĩa, dốc trọn bổn phận, chỉ để dạy hàng thượng trí, chẳng thể chế ngự kẻ hạ ngu. Nếu biết nhân quả báo ứng, thì thiện ác, họa phước rành rành như nhìn vào lửa, ai lại không tìm tốt, tránh xấu, tránh họa đạt phước cơ chứ? Kinh Hoa Nghiêm nói, hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Do vậy biết rằng, trí huệ, đức tướng chúng sanh và Phật đều đồng, tức là tánh đức. Do có vọng tưởng chấp trước và lìa vọng tưởng chấp trước, nên chúng sanh và Phật khác nhau, đấy chính là tu đức. Tu đức có thuận có nghịch, thuận tánh mà tu thì càng tu càng gần, tu đến cùng cực thì triệt chứng, chứng được rằng hoàn toàn không có gì để đắc cả. Còn nghịch tánh mà tu thì càng tu càng xa, tu đến cùng cực sẽ vĩnh viễn đọa trong ác đạo, đọa nhưng không có gì mất cả. Hiểu được điều này thì ngu cũng là hiền, hiền cũng là ngu, thọ cũng là yểu, yểu cũng là thọ, những mong ước phú quý, cháu con đầy đàn đều diệt sạch. Mỗi mỗi đều làm chủ được, thì có cái để nương dựa cũng coi như không, không có cái để nhờ cậy cũng coi như có. Như núi cao chẳng thể trèo lên được, người ta không có cách nào, thì chẳng ngại gì đục núi xếp bậc, sẽ cũng có thể lên đến chót núi. Con người xưa nay chẳng biết nghĩa lý, do tâm tạo nghiệp, do tâm chuyển nghiệp. Không ít kẻ đại thông minh, học vấn rộng, giở trò bỏ sạch công lao người trước, khiến di hại bao kiếp. Nếu chẳng tu đức, dù thân đạt tới mức giàu trùm thiên hạ, quý như thiên tử, địa vị đứng đầu các quan, thanh thế hiển hách như hàng tế phụ, há chẳng có kẻ bị tru lục diệt môn ngay trong đời này đó ư? Những điều mình đạt được đó đều chẳng thể nương tựa được. Ông Viên Liễu Phàm hiểu rõ điều này nên đối với những thứ được hưởng thọ đều bảo chẳng phải do tiền nhân, tức nhân đời trước định sẵn. Tiền nhân tục gọi là thiên, tức trời. thiên định thắng nhân, tức là tiền nhân khó chuyển. Nhân định cũng thắng thiên, tức là tu trì để chuyển nghiệp, thì tiền nhân chẳng đủ để ỷ lại. Vì thế, lấy nhân hiện tại làm nhân để tiêu trừ tiền nhân. Nếu buông lung làm sằng, kết quả sẽ ngược lại. Hiểu rõ điều này thì muốn ngu lại thành hiền, muốn tầm thường lại trở thành siêu quần bạc tụy, đều là do giữ lòng tu đức tùy thời khéo dạy mà thôi. Mạng là gì? Chính là quả báo của những điều đã làm trong đời trước. Lại nữa, điều đạt được do làm đúng theo đạo nghĩa mới gọi là mạng. Những điều đạt được do làm chẳng đúng theo đạo nghĩa thì chẳng được gọi là mạng. Vì sau khi đạt được như vậy, cái khổ đời sau chẳng cam nghe thấy, như trộm cướp tiền tài của người, tạm thời dường như giàu sướng. Một khi quan phủ biết ra, ắt sẽ đầu một nơi, thân một nẻo. Lẽ nào với cái tạm thời được vui lại cho là mạng? Lực là gì? Chính là nói đến những cái mình làm ngay trong đời này. Có hai thứ làm. Một là tài trí chuyên dùng mưu mẹo biến trá. Hai là chuyên dùng sự khắc kỷ, giữ lễ để tu trì. Cái mạng do Liệt Tử nói đó hỗn độn chẳng phân. Cái lực của ông ta nói đó đa phần chú trọng về mưu mẹo biến trá. Bởi thế đến nỗi lực bị mạng đè ép, không cách gì đáp được câu chất vấn sau. Khổng Tử bị khốn đốn nơi biên giới nước Trần, nước Sái. Điền Hằng lấy nước Tề làm tánh mạng, còn có thể nói là biết mạng ư? Khổng Tử chẳng gặp vua Hiền, chẳng thể khiến thiên hạ trị an, chính là do nghiệp lực của muôn dân tạo ra như vậy, can dự chi đến Khổng Tử? Nhan Uyên Yểu Thọ nghĩa lý cũng giống như thế. Điền Hằng có được nước Tề là do soán đoạt mà có, sao gọi là mạng được? Tuy hiện thời còn là vua Tề, nhưng khi hơi thở không hít vào được, liền thành tù nhân trong A Tỳ địa ngục, đấy mới là mạng. Vì ông ta dạy người chẳng tu đạo nghĩa, mặc tình cướp đoạt. Bởi thế tôi mới nói, Liệt Tử chẳng biết mạng, chẳng thấy Mạnh Tử luận về mạng đó ư? Ắt phải cùng lý tận tánh đến mức như thế mới gọi là chân mạng. Còn những điều chẳng do đạo nghĩa mà được, chẳng do đạo nghĩa mà mất, đều chẳng được gọi là mạng. Liệt Tử luận về lực, đa phần thuộc về tài trí mưu mẹo biến trá, là những điều hiền thánh chẳng thèm nói tới. Những điều hiền thánh nói đến đều là khắc kỷ, giữ lễ để tu trì. Thánh mất niệm thành cuồng, cuồng khắc chế niệm thành thánh. Nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa. Nhà tích điều chẳng lành, ắt tai ương có thừa. Làm lành, trăm điều tốt lành giáng. Làm điều chẳng lành, trăm tai ương trút xuống. Gỗ phải theo dây mực mới ngay, vua phải nghe lời can gián mới thành thánh. Làm điều nhân ái sẽ dẫn tới phước lành. Dù gặp phải cảnh hung hiểm trái nghịch, cũng chỉ nhẹ nhàng. Năm 50 tuổi, biết 49 năm trước là sai trái, muốn giảm bớt lỗi nhưng vẫn chưa thể. Muốn mình được sống thêm 5-10 năm nữa để học dịch, hầu không mắc lỗi lớn. Ai cũng có thể là vua Nghiêu vua Thuấn, kiên giữ những điều chẳng nên nhìn, kinh sợ những điều chẳng nên nghe, đều là lực. Đấy là những lời của Nho Gia. Còn nhà Phật bảo, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều sẽ thành Phật để họ sám hối nghiệp cũ, cải ác tu thiện, mong họ đừng làm các điều ác, vâng làm các việc lành. Dùng giới giữ thân, chẳng làm điều phi lễ, dùng định nhiếp tâm, chẳng khởi vọng niệm, dùng huệ đoạn hoặc, thấy rõ bổn tánh, đấy đều là những lực để khắc kỷ, giữ lễ tu trì. Hành theo đó còn thành được Phật đạo, huống hồ là những quả vị thấp hơn ư? Vì thế, Kinh Lăng Nghiêm nói, cầu vợ được vợ, cầu con được con, cầu trường thọ được trường thọ, cầu tam muội được tam muội. Như thế cho đến cầu đại niết bàn, đắc đại niết bàn. Đại niết bàn là Phật quả rốt ráo. Những điều ấy đều là do tu trì theo đúng giáo pháp mà được, lực ấy rất lớn, chẳng thể hạn lượng. Ông Viên Liễu Phàm gặp Khổng Tiên Sinh, bói các việc trước sau, việc nào cũng đều ứng nghiệm cả, bèn cho là nhất định phải có mạng, tức số mạng. Sau, ông được Vân Cốc Thiền Sư khai thị, tận lực tu trì. Những điều ông Khổng đã đoán chẳng trúng một mảy may. Ông Viên Liễu Phàm là bậc hiền giả, dù có nhầm lẫn làm điều gì chẳng đúng, lời đoán của họ Khổng cũng chẳng linh. Do đấy, ta biết rằng hiền thánh dạy đời chỉ trọng tu trì. Đức Như Lai dạy người cũng giống như thế. Vì thế, tất cả những pháp môn đại, tiểu, quyền, thật, Phật đã nói, không pháp nào chẳng khiến chúng sanh trừ khử hoặc nghiệp huyễn vọng, triệt chứng Phật tánh sẵn có. Vì thế, đời có kẻ cực ngu, cực độn, tu trì lâu ngày liền đạt được đại trí huệ, đại biện tài. Liệt tử quy hết thảy mọi sự về mạng, tức số mạng, gây trở ngại chí mong thành thánh thành hiền của con người, cổ vũ cái tâm gian ác xoán đoạt của người. Dưới là phải chịu họa hại vô cùng, trên là làm nhục khí lực quyết chí ưu thời mẫn thế, đến nỗi chung thân chẳng dự vào bậc thánh hiền, cứ là một người hèn hạ thấp kém. Thiên sách ấy hoàn toàn vô ích cho đời, nào có giá trị gì đáng để nghiên cứu đâu. Tôi thường nói, người trong cõi đời, trong 10 phần chết trực tiếp bởi sắc dục có đến 4 phần, chết gián tiếp vì sắc dục cũng đến 4 phần. Do sắc dục mà hao tổn, phải chịu đựng các thứ cảm xúc khác mà chết. Đối với những cái chết ấy, không ai là chẳng đổ cho số mạng. Biết đâu rằng, do tham sắc mà chết đều chẳng phải là số mạng. Mạng vốn nằm trong tay những ai giữ lòng thanh tịnh, trinh khiết, chẳng tham dục sự. Tham sắc là tự giết hại mình, bảo là số mạng sao được. Còn những người do mạng sanh, mạng tận bèn chết, bất quá chỉ một hai phần thôi. Do vậy, biết rằng quá nửa thiên hạ là hạng uổng tử. Cái họa này rất dữ dội. Có một không hai trong đời, chẳng đáng buồn ư, chẳng đáng sợ ư. Nhưng chẳng tốn một đồng, chẳng nhọc một tí ti sức lực gì, lại có thể trở thành bậc đức hạnh chí cao, hưởng an lạc chí đại, con cháu quý hiển, phước ấm vô cùng. Đời sau được quyến thuộc trinh lương, chỉ có mỗi việc giới dâm mà thôi. Đối với việc hành dâm chánh đáng giữa vợ chồng, ở phần trước tôi đã thuật qua về lẽ lợi hại, ở đây chẳng nhắc lại nữa. Còn đối với việc tà dâm vô liêm vô sĩ, cực uế cực ác, chính là dùng cái thân người để làm chuyện súc sanh. Vì thế, nếu gái đẹp đến cợt nhã, đàn bà yêu kiều đến xin chung chạ, quân tử coi đó là mối họa ương không gì lớn bằng, bèn cự tuyệt, thì phước chiếu rạng ngời, hoàng thiên ban ân. Kẻ tiểu nhân coi đó là hạnh phúc không chi lớn bằng, bèn thâu nạp, ắt đến nỗi bị tai tinh xung chiếu, quỷ thần tru lục. Quân tử do họa được phước, tiểu nhân do họa càng thêm họa. Vì thế mới nói, họa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Nghĩa là, họa phước không có cửa, do người tự chuốc lấy. Nếu đối với cái ải nữ sắc, người đời chẳng thể triệt để thấu hiểu, thì những sự như đức hạnh chí cao, an lạc chí đại, con cháu quý hiển, phước ấm vô cùng, đời sau quyến thuộc trinh thuộc sẽ bị mất hết trong giây phút hoang lạc mà thôi. Xót thay! hai chữ nhân quả gồm trọn hết thảy các pháp thế gian, suốt thế gian không sót chút gì. Những thánh nhân thế gian không ai chẳng dạy nhân quả, nhưng do chuyên chú nơi đạo xử thế, muốn cho nó được kế tục, được lưu truyền, nên chỉ hạn cuộc trong đời này và thế hệ trước, thế hệ sau. Chẳng nói những chuyện trước lúc sanh ra, sau khi chết đi, và những điều kể từ vô thủy trước đến tận đời vị lai sau. Kẻ hậu học chẳng thể hiểu rõ ý của thánh hiền, bèn cho rằng người vật có sự sống là do khí thiên địa ngẫu nhiên thấm vào hình hài mà thôi. Còn đến lúc chết, hình hài mục nát, hồn cũng phiêu tán, không nhân không quả, trở thành đoạn diệt kiến. Đã cô phụ thánh giáo, còn mê muội tánh linh của mình đến cùng cực vậy. Khổng Tử khen ngợi sách Chu Dịch, ngay câu đầu tiên ngài nói: nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa; nhà tích bất thiện, ắt tai ương có thừa. Điều thứ hai là nếu chẳng dùng quá khứ, hiện tại, vị lai để luận, thì những điều trời giáng xuống phần nhiều mâu thuẫn với những ngôn luận của thánh nhân, chánh lệnh của bậc minh quân. Chẳng hạn như gian đảng vinh hoa, trung thần bị tru lục, nhan uyên chết yểu, đạo chích trường thọ, vân vân. Nếu biết tiền nhân hậu quả, thì sẽ hiểu những sự cùng thông được mất đều do tự mình chuốc lấy. Dù có gặp nghịch cảnh cũng chẳng oán, chẳng hận, chỉ thẹn đức mình kém cỏi, chẳng thấy lỗi lầm của trời người, vui biết mạng trời, không lúc nào là chẳng tự tại tiêu dao. Hết thảy những kẻ chẳng hiểu thấu tột cùng lý sâu, và những kẻ vô tri vô thức, nếu nghe nói đến lý tánh, phần nhiều đề cao thánh cảnh, nhưng vẫn tự làm phàm phu, chẳng chịu mạnh mẽ gắng sức khởi đầu từ sự. Nếu bảo cho họ biết nhân quả ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai, dù thiện hay ác đều có quả báo, ác sẽ sợ ác quả mà đoạn ác nhân, tu thiện nhân hồng được thiện quả. Thiện ác chẳng ngoài ba nơi thân khẩu ý, đã biết nhân quả sẽ tự phòng giữ thân miệng, rửa lòng gột ý. Dù ở trong nhà tối, phòng kín, vẫn luôn như đang ở trước thiên đế, chẳng dám móng khởi chút bỉ ổi nào, kẻ vướng phải tội vạ. Đấy chính là đài pháp trí tri, thành ý, chánh tâm, tu thân, để dạy khắp hết thảy chúng sanh thượng trung hạ căn của Đức Đại Giác Thế Tôn vậy. Tuy thế, kẻ cuồng sợ bị câu thúc, bảo đó là chấp tướng. Kẻ ngu nhằm tránh khỏi bị xấu mặt, bèn bảo đó là chuyện vu vơ. Trừ hai hạng người này ra, có ai lại chẳng tin nhận? Vì thế, ngài Mộng Đông nói rằng, người khéo luận về tâm tánh sẽ chẳng thể bỏ được nhân quả. Người tin sâu nhân quả, cuối cùng ắt sẽ thấy cực rõ tâm tánh ấy. Lý này lẽ tất nhiên phải như thế. Phải biết rằng, từ địa vị phàm phu cho đến khi viên chứng Phật quả, đều chẳng ra ngoài nhân quả. Kẻ nào chẳng tin nhân quả, đều là hạng tự đánh mất thiện nhân thiện quả, luôn tạo ác nhân, luôn chịu ác quả, trải kiếp số như bụi trần, luân chuyển trong ác đạo, chưa thể xuất ly vậy. Buồn thay! Phật pháp lưu thông lợi ích vô lượng, người căn tánh sâu sẽ lãnh hội sâu xa, liền minh tâm kiến tánh, đoạn hoặc chứng chân. Người căn cơ cạn, lãnh hội nông cạn, cũng vẫn có thể cải ác tu thiện, cầu thành thánh thành hiền. Ấy là do Đức Như Lai lập giáo, dù chánh yếu là vì xuất thế, nhưng Phật tùy thuận cơ nghi, khuyến dụ lần lần. Nên đối với đạo xử thế, ngài cũng phát huy trọn khắp, không bỏ sót mảy may điều thiện nào. Gặp cha nói về từ, gặp con nói về hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, phàm hết thảy những đạo luân thường hằng ngày Phật dạy, trọn chẳng khác gì với những điều Nho giáo đã nói. Chỗ khác biệt là, đối với mỗi điều ấy, Phật đều chỉ rõ nhân quả ba đời thiện ác báo ứng, khiến cho người nghe đem lòng kính sợ, chẳng dám vượt phạm. Dù ở trong nhà tối phòng kín, thường như đang ở trước Phật trời, đến cả hạng tham tàn bạo ác, trọn chẳng có tính tâm, nghe mãi chuyện nhân quả báo ứng, tâm cũng thầm bị chế phục, cũng chẳng đến nỗi mười phần khốc liệt. Cứ xem thời Liệt Quốc, có tục giết người tuẫn tán, giết càng nhiều càng vinh hiển. Liệt Quốc là thời gian kể từ Châu U Vương, tức Cơ Cung Niết lên ngôi năm 781 trước công nguyên, cho đến khi Tần Thủy Hoàng, tức Doanh Chính, gồm Thâu Lục Quốc, thống nhất Trung Nguyên vào năm 221 trước công nguyên. Thời này các chư hầu đánh lẫn nhau, tranh nhau xưng bá, nên còn gọi là thời Xuân Thu Chiến Quốc, tức từ năm 781 trước công nguyên đến năm 476 trước công nguyên là thời Xuân Thu. Từ năm 475 đời Châu Nguyên Vương trở đi, chỉ còn 6 nước lớn Tần, Triệu, Hàn, Yên, Tề, Sở, Tấn tranh giành lẫn nhau, nên gọi là thời Chiến Quốc. Tuẫn tán là hình thức chôn sống hay giết rồi chôn những người tùy tùng ái thiếp trong lăng mộ của các bậc đế vương công hầu. Đến khi Phật giáo truyền sang Đông mới chấm dứt được thói tục ấy, điều ấy đủ để chứng minh vậy. Đời này đã cách thời Vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn Võ cả 3-4 ngàn năm, tình đời lòng người so với thời cổ khác xa lắm. Nhưng do biết lục đạo luân hồi theo nghiệp thăng trầm, sanh lên trời, đọa xuống địa ngục, người biến ra thú, thú sanh làm người, nên dù là hạng cùng hung cực ác, ương ngạnh khó giáo hóa, trọn không có tính tâm, cũng bị pháp này, tức pháp nhân quả, chiết phục. Dù có rẻ mạng người, trong tâm vẫn tiềm ẩn một chút sợ hãi ảnh hưởng của nhân quả, nên chưa đến nỗi thập phần bạo ác. Như các chư hầu thời Liệt Quốc đem bầy tôi ái thiếp và bá tánh bắt giết tuẫn tán theo cả mấy chục mấy trăm người, chẳng coi đó là sai, trái lại còn cho là vẻ vang nữa. Chẳng phải là do pháp nhân quả mà thời này hiền hơn đời trước ư? Châu Văn Vương ân trạch thấm đến cả xương khô, thế mà chỉ mấy trăm năm phong tục giết người tuẫn tán đã lan khắp thiên hạ. Dù Lão Trang, Khổng Mạnh cùng ra đời, đều chẳng thể vãn hồi được phong tục suy đồi ấy. Từ sau khi Phật Pháp truyền sang phương Đông, lý sanh tử, luân hồi, nhân quả báo ứng, sáng rực trong đời. Chẳng kể chư hầu, ngay cả kẻ hướng mặt về Nam xưng trẫm cũng chẳng dám làm. Hướng mặt về Nam xưng trẫm, chỉ hoàng đế, vua ngồi trên ngai, quay mặt về hướng Nam, tự xưng là trẫm. Thời cổ, trẫm là tiếng thông dụng để tự xưng. Sau này Tần Thủy Hoàng cấm ngặt người khác tự xưng là trẫm. Các đời vua sau này cũng bắt chước xưng là trẫm. Dù có kẻ dám làm, cũng chẳng dám coi giết nhiều người là vinh. Nếu không có pháp này, chỉ có cái thuyết chánh tâm thành ý để đề cao lòng trung thứ, dốc lòng đùm bọc nhau, hòng dứt trừ tục tuẫn tán trong toàn dân. Tôi e rằng càng nhọc nhằn khuyên lơn, thói tệ ấy càng thêm thịnh hành. Huống nữa, Nho gia chỉ biết trị đạo, chẳng rõ tự tâm, muốn bài xích Phật Pháp, cưỡng lập môn đình, đều nói là chết rồi là vĩnh viễn diệt, không còn đời sau nữa. Nếu không có lẽ sanh tử luân hồi nhân quả báo ứng của Đức Như Lai thấm nhuần khắp tâm người, thì những người đời sau được chánh mạng, chết tốt lành càng hiếm hơn nữa. Đấy chỉ là pháp thiển cận nhất trong Phật Pháp, còn có thể trừ khử được thói tàn sát, huống hồ là đại pháp viên đốn chí cực sâu xa. Thế trí phàm tình há thể suy lường được một phần trong vạn phần lợi ích của Phật Pháp ư? Phật Pháp rộng lớn, không gì chẳng bao gồm, không điều nhỏ nhặt nào lại chẳng nêu lên. Chẳng những thế, nương theo đó còn có thể đoạn hoặc chứng chân, liễu sanh thoát tử. Đấy chính là đạo cách vật trí tri, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, minh minh đức, chỉ ư chí thiện. Hiểu theo quan điểm Nho gia, những điều này có nghĩa là nghiên cứu sự vật để hiểu thấu tận cùng lý lẽ, tu dưỡng thân, giữ cho trong nhà yên vui, thuận thảo, giúp ích cho đất nước, làm cho thiên hạ thái bình, làm sáng tỏ cái đức sáng, đạt được đạo tốt lành. Nếu thấu hiểu Phật Pháp, thì sự chỉ dựa một nửa, nhưng công gấp bội, bởi lẽ những điều thánh nhân thế gian nói chỉ nhằm dạy con người tận hết bổn phận. Chỉ bậc thượng trí mới có thể tuân hành triệt để. Nếu là hạng căn tánh trung hạ sẽ chểnh mãn coi thường. Phật Pháp dạy rõ các sự lý, nhân quả, báo ứng, sanh tử, luân hồi, và hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Nếu là bậc thượng trí, ắt sẽ chứng được Phật tánh sẵn có. Kẻ hạ ngu sẽ chẳng dám phóng túng càn rỡ, vì sợ cái khổ đời vị lai. Tất nhiên sẽ cải ác hướng thiện, mong thành thánh thành hiền. Dù ở trong nhà tối phòng kín, vẫn thường như đang đối trước Phật trời. Đức Như Lai dùng tam quy ngũ giới thập thiện để nhiếp khắp chúng nam nữ tại gia. Tu ngũ giới thập thiện sẽ thắng được thói tàn sát, bỏ thói kiêu bạc, trở thành thuần hòa, vĩnh viễn thoát khỏi ác báo tam đồ, thường hưởng sự khoái lạc cõi nhân thiên. Pháp nông cạn nhất còn như thế, huống hồ là pháp sâu nhất. Vì thế biết rằng, Như Lai là đại sư ba cõi, là cha lành của bốn loài, là thánh nhân của các thánh, là trời của các trời. Bởi thế, vua thánh tôi hiền, bậc thông đạt, không ai chẳng tuân lời Phật dạy, tu tập, hộ trì, lưu thông. Trong hết thảy pháp, lấy tâm làm gốc, chỉ có mỗi Phật Pháp là phát minh đến chỗ rốt ráo. Số 2 nhỏ, giảng nhân quả về mặt sự. Kinh dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát sợ gặp phải ác quả nên đã đoạn sẵn ác nhân từ trước. Do vậy, tội chướng tiêu diệt, công đức viên mãn thẳng đến khi thành Phật mới thôi. Chúng sanh thường tạo ác nhân, muốn tránh ác quả, như ở trước mặt trời lại muốn không có bóng, cứ nhọc nhằn rảo chạy. Thường thấy kẻ ngu vô tri vừa làm chút điều lành liền mong đại phước. Vừa gặp phải nghịch cảnh bèn bảo làm lành mắc họa, chẳng có nhân quả. Từ đó cái tâm ban đầu lùi sục, đâm ra bán bổ Phật Pháp. Họ nào biết đến ý chỉ huyền áo, báo thông ba đời, chuyển biến do tâm. Hiện đời làm thiện, làm ác, hiện đời được phước, mắc họa thì gọi là hiện báo. Đời này làm thiện, làm ác, đời sau được phước, mắc họa, gọi là sanh báo. Đời này làm thiện, làm ác, đến đời thứ ba, hoặc đời thứ tư, hoặc mười, trăm vạn đời sau, hoặc đến vô lượng, vô biên kiếp sau mới hưởng phước, mắc họa, thì gọi là hậu báo. Hậu báo sớm, chậm, bất định. Phàm những nghiệp đã tạo, tuyệt đối không có nghiệp nào lại chẳng có báo. Chuyển biến do tâm là ví như có người đã tạo ác nghiệp, sẽ phải đọa mãi trong địa ngục, chịu khổ cả bao kiếp dài lâu. Về sau, kẻ ấy sanh lòng hổ thẹn lớn lao, phát đại bồ đề tâm, cải ác tu thiện, tụng kinh niệm Phật, tự hành, dạy người hành, cầu sanh Tây Phương. Do đó, trong đời này người ấy bị người khinh miệt, hoặc mắc chút bệnh khổ, hoặc phải tạm chịu bần cùng, và gặp hết thảy chuyện chẳng như ý. Nghiệp vĩnh viễn đọa địa ngục chịu khổ bao kiếp dài lâu mình đã tạo trước đây, liền bị tiêu diệt, lại còn có thể liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Đấy là điều Kinh Kim Cang đã nói. Nếu có người thọ trì kinh này bị người khác khinh rẻ, người ấy do tội nghiệp đời trước đáng đọa ác đạo, nhưng vì đời này bị người đời khinh rẻ, nên tội nghiệp đời trước liền bị tiêu diệt, sẽ đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây chính là ý nghĩa chuyển biến do tâm. Thế nhân gặp chút tai ương, nếu chẳng oán trời cũng sẽ trách người, tuyệt chẳng có ý tưởng trả nợ, sanh tâm sám hối tội lỗi. Phải biết rằng, trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, trồng cỏ dại chẳng thể được thóc tốt, gieo gai góc chớ mong lúa nếp. Kẻ làm ác được phước, thì phước đó là do đời trước đã vun trồng sâu dày. Nếu chẳng làm ác, thì phước càng thêm lớn. Ví như con em nhà giàu, ăn xài phung phí, xem vàng như đất, chẳng bị đói lạnh ngay, là do vàng nhiều. Nhưng nếu ngày ngày cứ như thế, dù giàu đến trăm vạn, chẳng được mấy năm cũng nhà tan người chết, mất sạch sành sanh cả. Làm lành mắc họa là do tội nghiệp đời trước sâu nặng, nếu chẳng làm lành thì tai ương càng lớn. Ví như người phạm trọng tội chưa bị hành hình, lập được công nhỏ, do công nhỏ nên chẳng thể xá tội hoàn toàn, nhưng đã đổi nặng thành nhẹ. Nếu có thể ngày ngày lập công, do công càng nhiều càng lớn, nên tội hết được xá miễn, lại được phong hầu bái tướng, tước vị thế tập dài lâu cùng vận nước. Phải biết rằng, điều trái nghịch xảy đến cứ thuận theo mới gọi là lạc thiên, tức vui theo mệnh trời. Tu thân gieo đức mới gọi là tận tánh. Đời có kẻ ngu chẳng biết thiện ác đời trước, chỉ thấy việc tốt xấu trước mắt. Thấy làm thiện mắc họa bèn bảo, thiện chẳng đáng làm. Thấy làm ác được phước bèn bảo, ác chẳng đáng kiêng. Chẳng biết rằng thiện báo ác báo chẳng phải là chuyện một sớm một chiều, phải xảy ra dần dần. Ví như ba thước băng, nào có phải là trời lạnh một buổi đã kết thành được đâu. Trăm sông đầy ấp nước, nào có phải là trời nóng một ngày mà tan được băng đâu. Chớ nên oán trời trách người, cũng đừng do dự hối hận lui sụt. Hãy nên học theo cách tu thân của ông Du Tịnh Ý, cách lập mạng của ông Viên Liễu Phàm. Như Lai giảng kinh, báo thông tam thế. Phàm, người sanh con, đại lược có bốn nhân. Thứ nhất là hiện báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, đời này hưởng phước, mắc họa. Như sĩ tử rèn luyện văn chương khoa cử, thân đời này được công danh, điều này mắt phàm thấy được. Thứ hai là sanh báo, nghĩa là đời này làm thiện, làm ác, đời sau hưởng phước, mắc tội. Như tổ phụ có trọng học vấn, thì con cháu mới hiển đạt. Điều này mắt phàm chẳng thấy được, nhưng thiên nhãn còn thấy được. Đời này đời sau đều là ước theo người đó mà nói. Đối với việc cách đời, dùng thí dụ để giảng cho dễ hiểu, nên tạm dùng tổ phụ và con cháu, đừng chấp vào văn mà đánh mất ý nghĩa, mong lắm thay. Thứ ba là hậu báo, tức là đời này làm thiện làm ác, đến đời thứ ba hoặc bốn, năm, sáu, bảy đời, hoặc mười, trăm, ngàn, vạn đời, hoặc một, mười, trăm, ngàn, vạn kiếp, hoặc là đến vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp mới hưởng báo thiện hay ác. Như vương nghiệp nhà Thương, nhà Châu xưa kia, thật sự bắt nguồn từ việc ông Tắc giúp vua Thuấn, ông Khiết phò vua Vũ. Nếu là chuyện trong ba bốn đời, thiên nhãn còn thấy được. Như trong ngàn vạn kiếp, thiên nhãn chẳng thấy được, nhưng đạo nhãn của Thanh Văn còn thấy được. Nếu là vô lượng vô biên hằng hà sa kiếp, chỉ ngũ nhãn viên minh của Đức Như Lai mới thấy được nổi. Đấy còn chưa phải là cảnh giới thuộc đạo nhãn của Thanh Văn, huống hồ là thiên nhãn, nhục nhãn ư. hiểu ý nghĩa của ba thứ báo này, thì chuyện làm thiện được phước, làm ác, tai họa giáng xuống, thánh ngôn vốn chẳng sai lầm. Phú quý, bần tiện, thọ, yểu, cùng thông, mạng trời chưa từng thiên vị. Cảnh duyên xảy đến như hình ảnh hiện trong gương. Kẻ trí chỉ quan tâm đến vẻ mặt ở ngoài gương, người ngu uổng công ghét hình ảnh hiện trong gương. Chuyện trái nghịch xảy đến, vui chịu mới gọi là lạc thiên, chẳng oán chẳng trách mới gọi là lập mạng. Con có bốn nhân là: một là báo ân, hai là báo oán, ba là trả nợ, bốn là đòi nợ. Báo ân nghĩa là trong đời trước cha mẹ có ân với con, nên nó sanh vào làm con để hầu hạ phụng dưỡng, sống thờ chết chôn. Cho nên cha mẹ còn sống ắt chăm sóc, chết thì cúng dỗ, thậm chí tận tụy với vua lợi dân, tên lưu sử sanh, khiến thiên hạ hậu thế kính người ấy bèn kính luôn cả cha mẹ, như các ông Tăng Lỗ Công, Trần Trung Tú, Vương Quy Linh, Sử Đại Thành. Ba ông Tăng, Trần, Vương đều là bậc danh thần đời Tống. Ông Sử là trạng nguyên đầu đời Thanh. Bốn ông cùng tin Phật, nhưng chỉ mình Trung Tú ngộ nhập rất sâu. Do ông đời trước là cao tăng nên tuy hưởng phú quý vẫn không quên mất bổn nhân. Con hiếu cháu hiền trong đời này đều thuộc về loại này vậy. Báo oán là đời trước cha mẹ từng phụ ân con, nên sanh vào làm con để báo oán. Lúc nhỏ ngỗ nghịch khiến cha mẹ buồn lòng, lớn lên gây họa khiến cha mẹ mắc tai vạ lây. Lúc sống ngọt bùi chẳng đoái, chết đi phải mang nhục dưới chín suối. Lại còn những trường hợp quá đáng, con có quyền vị trọng yếu, mưu chuyện phi pháp, diệt môn tàn tộc, quật mồ quốc mã, khiến cho thiên hạ hậu thế thóa mạ kẻ ấy, chửi lây cả cha mẹ, như Vương Mãn, Tào Tháo, Đổng Trác, Tần Cối, vân vân, chính là loại này. Đền nợ là đời trước mắc nợ cha mẹ tiền tài, nay để đền trả bèn sanh làm con. Nếu nợ nhiều sẽ làm con suốt đời, nếu nợ ít chẳng thể tránh khỏi giữa chừng chết trước cha mẹ. Như học sắp thành tài bèn mất mạng, buôn bán vừa có lời bèn chôn thân. Đòi nợ là đời trước cha mẹ nợ tiền tài của con, nó bèn sanh làm con để đòi nợ. Nợ nhỏ sẽ uổng công biếu xén mời thầy, dạm vàng hỏi vợ, dạy răng các thứ, những mong con được thành người. Nhưng đại hạn chợt xảy đến, hốt nhiên chết mất. Nợ lớn thì chẳng chỉ có thế, ắt còn phải mang mất nghiệp phá sản, nhà bại, người mất mới thôi. Chuyện trong thiên hạ đều có nhân duyên. Sự được thành hay chăng đều do nhân duyên xui khiến. Dù có người làm cho việc thành hay hoại, nhưng quyền lực thật sự là do nhân trước của ta, chứ chẳng do duyên hiện tại. Hiểu điều này sẽ vui biết mạng trời, chẳng oán chẳng trách, làm đúng theo địa vị, chẳng chứng nhập mà tự đạt được vậy. Với chuyện vung bồi đức, hãy nên thường xem các sách Thái Thượng Cảm Ứng, Âm Chất Văn. Với điều thiện sẽ tùy phận, tùy lực mà hành. Với điều ác bỏ đi như oán như thù. Ông Viên Liễu Phàm hành pháp công quá cách, nhận chân được bản thể, chẳng mảy may buông lung. Vì thế mạng vốn chẳng thọ, bèn được thọ. Không có đại công danh, bèn được đại công danh. Không con bèn có con. Phàm những người hiển đạt nhờ khoa cử tổ phụ họ đều có đại âm đức. Nếu không âm đức, cậy sức người để hiển đạt, sau này ắt gặp đại họa. Chẳng thà không hiển đạt còn hơn. Xem khắp cuộc đời của các bậc đại thánh đại hiền xưa nay, đều là do tổ phụ họ tích đức mà nên. Đại phú đại quý cũng thế. con cháu họ sanh ra phú quý, chỉ biết hưởng phước tạo nghiệp, quên mất công tổ phụ một phen vun bồi. Do đấy, chôn vùi tổ đức, phá sạch tổ nghiệp, cam chịu bần tiện. Đấy chính là bệnh chung của kẻ phú quý trong cả cõi đời. Đời đời giữ cho đức tổ tiên vĩnh cửu chẳng bị chìm lấp. Chỉ có mỗi nhà họ Phạm ở Tô Châu là bậc nhất từ xưa đến nay. Từ Văn Chánh Công, tức Phạm Trọng Yêm đời Tống đến nay, đến mãi cuối đời Thanh, hơn 800 năm, gia phong chẳng suy sụp. Con cháu nối tiếp nhau đỗ đạt, đáng gọi là nhà thư hương đời đời. Nhà họ Bành ở Trường Châu từ đầu đời Thanh đến nay, khoa bảng đứng đầu thiên hạ. Nhà ấy có 4 năm người đỗ trạng nguyên, có lúc cả mấy anh em cùng làm quan cực phẩm. Nhưng họ đời đời sùng phụng Phật Pháp, dù là trạng nguyên, tể tướng, vẫn hàng ngày đọc cảm ứng âm chất văn để noi gương thành ý, chánh tâm, tận tụy thờ vua giúp dân. Gã cuồng sanh kia bảo những sách ấy là để hàng ông già bà cả quê mùa tin theo, chẳng những chẳng biết vì sao thánh hiền là thánh hiền, mà còn chẳng biết vì sao người là người nữa kia. Sống làm thây đi, thịt chạy, chết mục nát cùng cỏ cây, lại còn ác nghiệp khó tiêu, vĩnh viễn trầm luân trong ác đạo. Gã ấy cứ vênh váo tự coi mình là hạng học rộng, thông suốt, đến nỗi đời sau, những danh từ thiên, địa, phụ mẫu còn chẳng được nghe đến, còn đáng gọi là hay ư. Đừng có nói nhà mình nghèo hèn chẳng thể rộng chứa âm đức hành phương tiện lớn. Phải biết rằng 3 nghiệp thân khẩu ý đều ác, thì không có gì ác bằng. Còn nếu 3 nghiệp thân khẩu ý đều thiện, thì không có chi thiện bằng. Như có người ngu chẳng tin nhân quả, chẳng tin tội phước báo ứng, ngông nghênh ngạo ngược, dựa theo những điều đã nói trong An Sĩ Toàn Thư mà giảng cho kẻ ấy, khiến hắn bắt đầu tin nhân quả dần dần, kế đó thâm tín Phật Pháp, cuối cùng là vãng sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Độ một người như thế, công đức vô lượng vô biên, huống hồ là nhiều người. Nhưng mình phải nghiêm túc, không tì vết mới cảm ứng được người chung quanh. Vợ con mình tin nhận vâng làm, người khác trông thấy mới ham thích. Nào phải đâu là tiền của nhiều mới tích chứa âm đức được. Người sanh trong thế gian có được cái vốn để thành đức, thành tài, dựng công lập nghiệp, và có được một tài, một nghề để nuôi thân cùng gia đình, đều là do sức chủ trì của văn tự mà được thành tựu. Chữ nghĩa là của cải quý báu nhất trong thế gian, có thể khiến kẻ phàm thành thánh, biến kẻ ngu thành trí, kẻ nghèo hèn thành phú quý, kẻ tật bệnh trở thành khỏe mạnh.